Tuấn Hiệp và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 9 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.
Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định khai trừ đảng với 7 đảng viên vi phạm.
Thu trên 10.000 tỷ đồng từ đấu giá tần số viễn thông.
Thủ tướng Đức là nguyên thủ quốc gia mới nhất tham gia mạng xã hội TikTok.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 9 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm làm việc với Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel về hoạt động nghiên cứu sản xuất công nghệ cao của tập đoàn, tham quan cơ sở nghiên cứu, sản xuất và các sản phẩm công nghệ cao tiêu biểu do Viettel nghiên cứu và sản xuất. Thủ tướng cho biết dưới sự chỉ đạo thường xuyên trực tiếp của Bộ Chính trị, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự quản lý điều hành của Chính phủ trực tiếp là Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng. Sau hơn 1 năm trở lại thăm làm việc, Viettel có 5 điểm hơn: kinh nghiệm nhiều hơn, tự tin hơn, chuyên nghiệp hơn, sản phẩm sản xuất ra tốt và nhiều hơn, chất lượng nguồn nhân lực của Viettel tốt hơn.
Căn cứ chiến lược bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội thời kỳ mới, trên cơ sở phân tích tình hình, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Viettel tập trung thực hiện các nhiệm vụ với 3 tiên phong trong đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, nhất là các ngành mới nổi, tiên phong dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám rủi ro, phòng chống tiêu cực, tiên phong sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nhà nước cho nghiên cứu và phát triển sản xuất.
Sáng nay 9 tháng 4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đồng chí Vương Hộ Ninh khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc có vai trò rất quan trọng trong đời sống chính trị xã hội của mỗi nước, nhất là trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quy tụ, tập hợp các lực lượng xã hội, các nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển đất nước.
Hai bên nhất trí làm sâu sắc hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc, tăng cường trao đổi kinh nghiệm để cùng phát huy tốt nhất vai trò của mỗi tổ chức, nhất là vai trò tham chính, nghị chính, tham mưu chính sách của các nhân sĩ trí thức. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự lễ kỷ niệm 30 năm đường bay và chào mừng chuyến bay thứ 100.000 trên đường bay Việt Nam-Trung Quốc.
Ngày 9 tháng 4, Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của các cá nhân theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông:
Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Cao Khoa, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Phạm Đình Cự, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên; Hà Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi; Nguyễn Thế Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang; Nguyễn Tư Sơn, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai. Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng.
Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia A0 cho biết nhu cầu sử dụng điện của cả nước và miền Bắc trong những tháng đầu năm tăng 10-11% và nhu cầu tiêu thụ điện cao điểm mùa khô tháng 5-7 dự báo còn tăng lên 13%, cao hơn nhiều so với kế hoạch cung cấp điện đặt ra trước đó. Sang tháng 5-7 thường là thời gian căng thẳng nhất trong năm về cung cấp điện toàn hệ thống, tốc độ tăng trưởng có thể lên tới 13%, con số này cao hơn so với dự báo trước đó khoảng 9,6%. Theo kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 của Bộ Công Thương.
Cơ chế giá điện hai thành phần đang được Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN báo cáo Bộ Công Thương để có thể sớm thí điểm năm nay trước khi triển khai rộng từ năm 2025. Việc này được kỳ vọng sẽ đem lại công bằng và hiệu quả hơn cho tất cả các bên, kể cả nhà máy điện, nguồn điện, doanh nghiệp và người dân. Giá điện hai thành phần gồm giá công suất và giá điện năng. Nôm na nó khá giống với giá cước điện thoại cố định, tức là một số tiền cố định được gọi là tiền thuê bao hàng tháng, dù không nghe gọi gì, gọi là giá công suất. Phần thứ hai là tính trên lượng điện năng tiêu thụ, gọi là giá điện năng.
Bộ Thông tin và Truyền thông công bố mức giá của hai khối băng tần 5G được Viettel và VNPT đấu giá thành công trong tháng 3 vừa qua là hơn 10.000 tỷ đồng. Dù mức giá đắt đỏ, sở hữu băng tần là bước quan trọng để các nhà mạng có thể chính thức thương mại hóa 5G tại Việt Nam. Hai doanh nghiệp viễn thông đang thực hiện các bước tiếp theo để đưa băng tần mới vào phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chất lượng dịch vụ thông tin di động chắc chắn sẽ tăng lên trong thời gian tới.
Hơn một tuần qua, thương lái liên tục vào tận vườn tìm mua sầu riêng với mức giá cao. Ghi nhận tại nhiều địa phương như Tiền Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, sầu riêng Ri 6 phục vụ xuất khẩu đang được thương lái thu mua với giá 120.000 đến 130.000 đồng một kg. Sầu riêng Thái từ 180.000 đến 210.000 đồng một kg. Với sầu riêng Mong Thong, loại A có giá 218.000 đến 230.000 đồng một kg, loại B có giá từ 195.000 đến 200.000 đồng, còn loại C là trên 100.000 đồng một kg. Đây cũng là mức cao nhất từ trước tới nay.
Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long không có biến động. Hiện nguồn lúa đã vãn đồng, nhiều địa phương giá lúa có xu hướng tăng. Theo đó, trên thị trường gạo, hôm nay tại các địa phương lượng gạo về ít, gạo đẹp kho mua khá, giá bình ổn. Tại Tân Hiệp, Kiên Giang, các ghe gạo về ít, nhu cầu mua gạo xô nhiều, giá bình ổn.
Chuyển sang các tin tức thời sự quốc tế, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã ấn định ngày tiến hành chiến dịch quân sự tại thành phố Rafah ở phía nam dải Gaza. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Israel không tiết lộ cụ thể thời điểm tiến hành chiến dịch. Rafah được ví như huyết mạch dẫn ra thế giới bên ngoài của Gaza, là nơi trú ẩn của 1,4 triệu người Palestine và cũng là điểm tiếp nhận hàng viện trợ. Số phận của người dân ở Rafah là điều khiến các tổ chức nhân đạo và đồng minh của Israel quan ngại nhất.
Cuộc tập trận hải quân đa số quốc gia được xem là lớn từ trước đến nay của NATO có sự tham gia của 2.200 quân nhân và 135 tàu, máy bay và phương tiện từ các đồng minh và quốc gia đối tác. Binh sĩ và thiết bị quân sự từ 13 quốc gia gồm Bulgaria, Pháp, Georgia, Hy Lạp, Italia, Anh, Moldova, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Romania tham gia cuộc tập trận này. Israel 24 tập trung vào huấn luyện trong tất cả các khía cạnh của các hoạt động quân sự nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các bên.
Tổng thống Mozambique cho biết hơn 100 người thiệt mạng và gần 20 người mất tích sau khi một chiếc phà bị chìm ngoài khơi bờ biển phía bắc nước này. Chiếc phà tạm này được cải tạo từ chiếc thuyền đánh cá, đang trên hành trình chở khoảng 130 người chạy trốn đến một hòn đảo ngoài khơi tỉnh Nampula thì gặp sự cố. Một quan chức tỉnh cho biết chiếc phà chở quá tải và không phù hợp để chở hành khách. Trong số những người thiệt mạng, nhiều nạn nhân là trẻ em. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 5 người sống sót và đang nỗ lực tìm kiếm tiếp. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp khó khăn do điều kiện thời tiết trên biển không mấy thuận lợi.
Trong chiến dịch vận động tranh cử tại bang Wisconsin, Trung Tây nước Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã công bố 5 hành động lớn nhằm tiếp tục giảm nợ sinh viên, bao gồm việc xóa khoản vay gốc và tiền lãi lũy kế lên đến 20.000 đô la Mỹ, không tính đến mức thu nhập hiện tại là bao nhiêu. Kế hoạch này chủ yếu nhắm đến những người đi vay có mức lãi suất cao và những người đã trả nợ trong ít nhất 20 năm. Những người đi vay gặp khó khăn kinh tế cũng có thể được hỗ trợ một khoản tiền. Nhà Trắng cho biết kế hoạch có thể bắt đầu có hiệu lực sớm nhất vào đầu mùa thu.
Thủ tướng Đức là nguyên thủ quốc gia mới nhất tại châu Âu tham gia vào mạng xã hội TikTok sau Bồ Đào Nha, Bỉ và Pháp. Theo các chuyên gia, việc các chính trị gia tại châu Âu tham gia vào TikTok đã phản ánh tầm quan trọng của việc tiếp cận cử tri trẻ, những người sẽ có thể bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử châu Âu năm nay. Việc mở tài khoản TikTok của Thủ tướng Olaf Scholz diễn ra chỉ vài ngày trước chuyến thăm Trung Quốc của ông kéo dài 3 ngày, bắt đầu vào cuối tuần này. Dù đang có nhiều ý kiến lo ngại về vấn đề an ninh đối với TikTok, song ứng dụng này vẫn đang được xem là kênh hiệu quả nhằm tiếp cận nhiều người quan tâm đến chính trị.
Tập đoàn công nghệ Microsoft của Mỹ đã công bố kế hoạch thành lập một trung tâm trí tuệ nhân tạo mới AI tại thủ đô London của Anh. Mặc dù hiện chưa rõ trung tâm mới sẽ tạo ra bao nhiêu việc làm, nhưng mà kế hoạch trên dựa vào cam kết gần đây của Microsoft đầu tư 2,5 tỷ bảng Anh, tức là khoảng 3,16 tỷ đô la Mỹ vào cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu và cải thiện kỹ năng AI trên khắp nước Anh. Động thái mới của Microsoft cũng được xem như một chiến thắng đối với nước Anh tại thời điểm quốc gia châu Âu này đang nỗ lực tìm cách nhằm củng cố uy tín như một siêu cường công nghệ kể từ khi đăng cai hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên về an toàn AI toàn cầu vào tháng 11 năm ngoái.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử Nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Dù đã bước vào những ngày cuối mùa ruốc biển, nhưng không khí mỗi buổi sáng tại khu vực tập kết ruốc biển ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vẫn diễn ra rất nhộn nhịp.
Từ đây, những con ruốc tươi được đưa đi khắp thành phố và biến thành món đặc sản đặc trưng của người dân vùng biển.
Tờ mờ sáng, khi những chiếc thuyền nhỏ di chuyển vào bãi, những chiếc thúng chở theo từng thùng ruốc tươi được đưa vào bờ. Đó cũng là thời điểm phiên chợ ruốc ở bãi biển Thọ Quang, Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng bắt đầu. Theo bà Phan Thị Tuyến, những thương lái và người mua ruốc tươi về bán lẻ ở các chợ tranh nhau những thùng ruốc tươi nhất để bán cho được giá, tạo không khí rất đặc trưng của một phiên chợ ngay trên bãi cát.
Nếu mà bắt đầu vô mùa là từ tháng 11 tới tháng 3, tới đầu tháng 3 là hết mùa ruốc. Giá cả rồi nói chung là cũng bình bình, một tí thì 8 ngàn, 10 ngàn đó. Nói chung năm nay nó rẻ hơn năm ngoái nó đắt hơn, năm nay thì nó đắt hơn.
Ruốc hay còn có tên gọi khác là tép, một loại hải sản chỉ có theo mùa ở quanh các vùng biển cạn. Ngư dân thường bắt đầu khai thác ruốc từ 4 giờ chiều hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau thì đưa vào bờ để bán. Do là loại thực phẩm tươi, không bảo quản lạnh, nên ruốc được chia làm hai loại, một loại để dùng tươi, một loại dùng để làm mắm ruốc. Theo chị Huỳnh Thị Bé, giá của hai loại ruốc này chênh nhau từ 3 đến 4 lần, tùy độ tươi của ruốc.
Loại lẻ tiền là do túi gặp, cho nên là ruốc rẻ, đáng họ, còn từ phía tới sáng là ruốc tươi. Ruốc tươi là ruốc được gió cao, còn ruốc ương là túi gặp túi là nó ương rồi, nên gió nó họ gió so với cái tươi.
Dù đã bước vào những ngày cuối mùa ruốc, nhưng mỗi ngày vẫn có hàng tấn ruốc được người dân khai thác được tại vùng biển Đà Nẵng. Đây được xem là một trong những nguồn thu nhập chính của người dân sống tại vùng biển nơi này.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.